SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong phần 1 của tạp chí Sức khỏe là vàng tuần này, Yến Thi xin mời quý vị thính giả đến với những thông tin về sức khỏe tại Úc vào tuần qua. Tiêu điểm đó chính là cái chết của Alexandra Droskin, 19 tuổi, tại lễ hội âm nhạc FOMO ở phía tây Sydney. Cái chết vào thứ Bảy vừa qua, nghi ngờ do dùng ma túy quá liều, đã dấy lên một hồi chuông báo động và dự tính trong tương lai sẽ có các cuộc thử nghiệm ma túy tại những lễ hội âm nhạc như thế này. Câu chuyện kể lại rằng Alexandra đã có mặt tại lễ hội âm nhạc FOMO ở phía tây Sydney vào thứ Bảy ngày 12 tháng 1 vừa qua và đã tiệc tùng với bạn bè trong cái nóng 35 độ. Sau đó, cô bé đã có những biểu hiện do dùng thuốc quá liều rồi được đưa đến lều y tế tại nơi đây. Cô được đưa đến bệnh viện vào khoảng 6 giờ tối nhưng không thể cứu được. Cái chết của cô, người thứ 5 trong vòng 4 tháng tại bang New South Wales do xài thuốc quá liều, một lần nữa lại châm ngòi cho cuộc tranh luận xung quanh việc nên thử thuốc tại các lễ hội âm nhạc cho giới trẻ hay không. Và chính gia đình cô cũng đã cầu xin Thủ tướng bang New South Wales xem xét thỉnh cầu trên. Đại diện phát ngôn của Thủ tướng bang New South Wales chia sẻ, "Chúng tôi không muốn tạo ra một nền văn hóa dễ dãi xung quanh việc sử dụng ma túy ở đất nước này. Chúng ta phải nhớ, đây là ma túy, là loại thuốc bất hợp pháp." Gia đình của cô gái đáng thương này chưa đầy 24 giờ sau khi cô qua đời đã cầu xin Thủ tướng cho phép kiểm tra ma túy trong những lễ hội âm nhạc. Cảnh sát hiện đang chờ kết quả kiểm nghiệm, nhưng họ cho rằng Droskin đã chết sau khi uống thuốc có chứa chất MDMA. Cô là một trong số 11 người được đưa đến bệnh viện vào ngày hôm đó. Trong số đám đông hơn 11.000 người, cảnh sát đã tìm kiếm và tìm thấy 146 người, trong đó 54 người bị phát hiện tàn trữ ma túy và 3 người bị buộc tội cung cấp ma túy. Sự việc này cũng nhắc chúng ta nhớ về một thanh niên người Việt tử vong vì nghi dùng ma túy quá liều tại đêm hội âm nhạc Deadpool 1. Joseph Phạm, 23 tuổi, sống ở phía tây Sydney, đã bị đột quỵ dẫn đến tử vong sau khi dùng thuốc quá liều trong lễ hội âm nhạc ở Paris. Một cô gái trẻ 21 tuổi khác ở Melbourne cũng bị tử vong trong đêm hội âm nhạc trên. Joseph còn đăng tải trên Facebook cá nhân, phản đối chuyện cảnh sát dùng cảnh khuyển để lục soát ma túy. Anh gọi đó là chuyện kỳ cục và thể hiện sự lo lắng, đoán già đoán non của cảnh sát về những người tham dự lễ hội. Joseph Phạm và cô gái đến từ Melbourne đều đột quỵ lúc 9 giờ tối. Cả hai được đưa đến bệnh viện Nepean nhưng đã qua đời không lâu sau đó. Trung tâm nghiên cứu chất gây nghiện và cồn của quốc gia đã công bố phúc trình năm 2018 dựa trên quá trình phỏng vấn hàng trăm người sử dụng chất gây nghiện trên khắp các thành phố lớn ở Úc. Họ đã tìm thấy một trong bốn người, tức là khoảng gần 27% cho biết rằng trong vòng 6 tháng vừa qua họ đã sử dụng ít nhất một lần loại thuốc lắc ecstasy. Các nhà khảo sát cho biết, các loại ecstasy đá nguyên chất 72% và dạng thuốc viên nang 62% đang được sử dụng nhiều hơn so với trước đây. Họ cũng tìm ra bằng chứng cho việc sử dụng ma túy ở mức kỷ lục năm 2018, kể từ sau khi chương trình khảo sát xu hướng sử dụng chất gây nghiện hàng năm được bắt đầu vào năm 2003. Gần 60% những người tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng ma túy trong vòng 6 tháng vừa qua. Con số này đã tăng từ 48% trong đợt khảo sát năm 2017. Những phúc trình này là tập hợp một loạt các dữ liệu từ 799 người khảo sát với độ tuổi trung bình là 21 tuổi. Mặc dù số người khảo sát này không thể đại diện cho toàn bộ nhóm người sử dụng chất gây nghiện trong cộng đồng, họ vẫn chỉ ra được xu hướng sử dụng ma túy đang gia tăng đáng lo ngại, đặc biệt là trong giới trẻ hiện nay. Được biết, các dạng tinh thể và dạng thuốc viên nang có độ tinh khiết cao hơn hẳn so với các dạng thuốc viên thường vì chúng khó để trộn lẫn với các loại chất khác khi sản xuất hàng loạt. Chỉ có khoảng 7% những người trong cuộc khảo sát cho biết họ sử dụng ma túy ít nhất là một tuần một lần. Một trong năm người tham gia đã chia sẻ việc họ mua các loại chất gây nghiện trên mạng. 9 trên 10 người tham gia khảo sát cũng cho biết trong lần gần nhất họ sử dụng chất kích thích và họ sử dụng các chất ức chế như cần sa và rượu hoặc các chất gây ảo giác như là nấm ảo giác và LSD. Nhỉnh hơn phân nửa số người tham dự, khoảng 51% cho biết rằng khi họ sử dụng LSD trong vòng 6 tháng qua, trong đó 1/3, tức là 35% cho biết họ sử dụng ketamine cũng có những chia sẻ tương tự. 18% cho biết họ sử dụng dạng viên nang trong vòng 6 tháng qua nhưng không thực sự biết trong đó có chứa những chất gì. Điều này cũng là một phần mà các khảo sát liệt kê đáng báo động. Hiệp hội Y khoa Úc đang kêu gọi chính quyền tiểu bang New South Wales xem xét lại việc thử nghiệm về thuốc cấm sau nhiều cái chết của những người trẻ tại những lễ hội âm nhạc tại Sydney. Và việc này đã dấy lên một cuộc tranh cãi gay gắt về việc thử nghiệm thuốc cấm vốn đã được tiến hành lần đầu ở Úc tại một lễ hội tại Canberra. Cuộc khảo sát này được đưa ra nhằm vào cuộc tranh luận về cái gọi là cuộc thử nghiệm thuốc tại Úc. Đây được xem là một chiến lược nhằm giảm thiểu các tác hại, cho phép người sử dụng tìm hiểu chính xác những gì mà họ đang sử dụng. Hiệp hội Y khoa Úc cũng ủng hộ phương án này, nhưng một số các chính trị gia cao cấp vẫn phản đối. Tuy nhiên, những người làm chương trình như chúng tôi vẫn mong rằng trong tương lai sẽ có các cuộc thử nghiệm này tại những lễ hội âm nhạc nhằm mục đích cứu sống tính mạng và cuộc đời của nhiều bạn trẻ. Và trong phần 2 của chương trình, xin kính mời quý vị thính giả đến với những chia sẻ về 10 loại thực phẩm dễ bị ngộ độc vào ngày Tết. Chắc hẳn rằng trong dịp Tết này, rất nhiều người Việt ở khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về Việt Nam để hưởng cái Tết chung vui cùng gia đình. Việc ngộ độc thực phẩm xảy ra gần như là thường xuyên với những người đến từ nước ngoài hoặc là có cơ địa khác với người Việt Nam. Đặc biệt là vào dịp Tết thì khi mà thức ăn cũng như là nhiệt độ ngoài trời rất nóng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc ngộ độc thực phẩm. Vậy thì nhận biết được những thực phẩm nào có nguy cơ gây ngộ độc cao, bạn chắc chắn sẽ tránh được nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ngộ độc thực phẩm không chỉ gây buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, ăn không ngon, sốt nhẹ, nhức đầu, tiêu chảy mà còn có thể gây tử vong. Tuy nhiên, nếu nắm được các loại thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc, bạn có thể sơ chế và nấu chúng một cách thích hợp để diệt các mầm bệnh mà không cần phải tránh chúng. Sau đây là các thực phẩm rất dễ gây ngộ độc vào ngày Tết mà bạn cần phải cẩn thận. Thứ nhất là các loại rau xanh. Rau xanh rất dễ gây ngộ độc nếu sơ chế và nấu nướng không đúng cách. Nguyên nhân là do các loại rau xanh dễ bị nhiễm bùn, nước bẩn và vi khuẩn, vì vậy bạn nên rửa sạch chúng đúng cách trước khi ăn. Trứng cũng là một loại thực phẩm khá phổ biến và đặc biệt là trứng sống rất dễ bị nhiễm khuẩn, vì vậy chúng ta nên nấu kỹ chín trước khi ăn là cách tốt nhất để tránh ngộ độc. Thịt gia cầm hay là thịt bò, thịt đỏ cũng sẽ dễ bị nhiễm khuẩn, là tác nhân gây bệnh nếu như chúng ta không có cách sơ chế đúng cách. Không bao giờ tiêu thụ thịt khi chưa nấu chín, đặc biệt là thịt gà. Khoai tây được nấu chín đúng cách sẽ không gây ra bệnh tật. Tuy nhiên, khoai tây trồng dưới đất và cần được sơ chế sạch trước khi chế biến. Chúng ta không nên ăn sống khoai tây vì chúng có thể gây nhiễm trùng chéo. Format, nếu như chúng ta không bảo quản đúng cách format thì cũng có thể gây ngộ độc. Format có thể bị nhiễm nhiều loại vi khuẩn và có thể gây sảy thai cho những thai phụ. Món ăn tiếp theo mà chúng ta cần phải lưu ý đó chính là cà chua, vì cà chua nếu bảo quản trong một thời gian dài bên ngoài có thể bị hư hỏng và không thể phát hiện bằng mắt thường. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra ngộ độc thực phẩm. Giá đỗ và rau mầm cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Măng cũng là một món ăn hết sức quen thuộc với người dân Việt, đặc biệt là trong những dịp Tết thì chúng ta có những món như là bún măng vịt hoặc là măng kho thịt. Vì vậy, chúng ta có thể phòng tránh ngộ độc măng bằng cách chế biến kỹ trước khi ăn. Không nên ăn các loại măng đắng, măng được sơ chế chưa bảo đảm chất lượng, hoặc ăn quá nhiều măng đắng, măng tươi ngâm sống vào lúc bụng đói. Và sau đây, bác sĩ Lưu Vĩnh Bình sẽ đến với chúng ta để chia sẻ thêm về những thực phẩm không nên ăn ngày Tết và những cách sơ cứu khi chúng ta bị ngộ độc thực phẩm. Yến Thi được mời qua điện thoại bác sĩ Lưu Vĩnh Bình. Bác sĩ sẽ cùng chia sẻ về một đề tài, đó chính là ngộ độc thức ăn cho những người Úc khi mà họ quay về Việt Nam ăn Tết. Xin kính chào bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
Chào cô Yến Thi và chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS.
Dạ, thì Yến Thi muốn hỏi bác sĩ làm trong cái thời gian mà khoảng gần giữa cuối tháng 1 và đầu tháng 2 thì có rất là nhiều Việt kiều từ các nơi trên thế giới như là Mỹ, Úc, Canada họ sẽ về Việt Nam để ăn Tết. Thì xin bác sĩ hãy chia sẻ về những cái thức ăn nào mà thường thường hay gây ra ngộ độc thực phẩm vào những cái dịp lễ Tết ạ.
Dạ, thì trong dịp lễ Tết thì chúng ta ăn uống rất là nhiều. Nhiều hơn bình thường, và nhất là quý vị về Việt Nam thì lại càng ăn nhiều hơn cái nhiều bình thường nữa. Thành ra khi về Việt Nam ăn đó, thường có rất là nhiều người bị ngộ độc thức ăn. Thì ngộ độc thức ăn chúng ta chia làm hai cái nhóm chính. Thứ nhất là ngộ độc thì do nhiễm cái vi trùng, thí dụ như Salmonella typhoid là thương hàng. Hồi trước thì chúng ta thường nghe nói đến dịch tả, nhưng bây giờ thì nó ít, thì thương hàn. Và cái nhóm thứ nhì là ngộ độc là vì thức ăn của những con vi trùng khác, nó làm những cái độc tố nó, khi mà chúng ta để lâu ở ngoài không được bảo quản kỹ thì những con vi trùng khác nó vào thức ăn đó, nó ăn rồi nó thải ra những cái độc tố. Nếu mà thức ăn mà vì con vi trùng á thì chúng ta nấu chín lên, nó nấu kỹ lên thì thường thường con vi trùng nó chết, nhưng mà những cái độc tố đôi khi nó không mất đi. Thành ra có một số quý vị ăn, nhất là thường thường chúng ta ăn ở ngoài đường á, thì nó có cái nhiễm cái độc tố làm cho ngộ độc thức ăn rất là cao. Thành ra chúng ta chia làm hai nhóm, là tại vì cách chữa trị thì nó hơi khác nhau một chút. Nhóm vi trùng thì chúng ta có những cái thuốc trụ sinh để diệt vi trùng. Còn nhóm bị những cái ngộ độc, độc tố đó thì thường thường chúng ta phải bù lại cái số lượng nước chúng ta mất đi do tiêu chảy, do ói mửa. Thì có thể là phải nhập viện để mà truyền dịch, truyền nước biển á. Thành ra có hai cái nhóm chính đó. Thì quý vị cũng biết là ngộ độc thức ăn thường thường là do là làm cho chúng ta bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy, hoặc là vừa tiêu chảy vừa ói mửa. Thì tuy nhiên không phải là bất cứ cái bệnh nào vừa đau bụng vừa tiêu chảy ói mửa cũng đều ngộ độc thức ăn. Đôi khi cùng lúc đó quý vị kèm theo những cái bệnh nguy hiểm hơn, có thể chết người hơn. Thí dụ như bệnh xương ruột thừa, bệnh nghẹt ruột, vân vân. Đó là những cái mà nếu mà quý vị mà bị đau bụng, ói mửa, tiêu chảy mà một bữa, hai bữa mà không hết thì phải đi gặp bác sĩ ngay lập tức nha.
Thì xin bác sĩ tư vấn thêm là thường thường thì những cái loại thức ăn nào trong dịp Tết thì thường hay bị ngộ độc nhất, để mà khi mà chúng ta đi mua sắm dịp Tết hoặc là chúng ta đi ăn thì chúng ta nên cẩn thận hơn với những loại thức ăn này. Theo Yến Thi thì thường thường là các loại thịt xông khói là, hoặc là lạp xưởng, rồi những cái loại mà thịt kho mà chúng ta kho đi kho lại nhiều lần đó, thì nó cũng là một trong những cái thức ăn gây nên cái bệnh tiêu chảy hoặc là bệnh đau ruột vào dịp Tết ạ.
Dạ, đúng như vậy. Những cái thức ăn mà mình hâm đi hâm lại thường thường nó dễ bị nhiễm trùng hơn. Và những thức ăn mà mình để nó ở ngoài không khí đó, thì cái như quý vị biết là không khí, mình dòm thấy nó không có gì, chứ nó hằng li ti vô số những cái vật nhỏ, nhỏ xíu như vi trùng, nó bay khắp nơi, nó mang theo vi trùng. Thì đó là những cái kiểu mà chúng ta có thể bị ngộ độc vì thức ăn nó lởn vởn ở ngoài không khí, nó đáp lên trên cái thực phẩm, hoặc là cái người người ta làm cái thực phẩm người ta rửa tay không kỹ, người ta bóc cái này rồi người ta bóc cái kia. Thường những cái thực phẩm mà gây ra nhiễm trùng nhiều nhất á, là do những cái bàn tay chúng ta rửa không sạch. Dĩ nhiên là rất là khó rửa sạch. Nếu mà quý vị làm ở một nhà hàng phục vụ cho hàng mấy trăm thực khách thì khó thể nào mà đeo găng tay hay làm thật là cẩn thận để cho nó đừng nhiễm trùng. Thì bóc tới bóc lui chỗ này chỗ kia, bóc cây thớt, bóc cây dao, thì những cái nơi đó không phải là miếng thịt miếng cá mà nó bị nhiễm trùng không, mà những cái đồ dùng nó cũng có thể bị nhiễm trùng. Rồi chúng ta dùng xong rồi bỏ đó một hồi là dùng lại cái con dao đó thì có thể bị vi trùng nó có thể xâm nhập vào thực phẩm của chúng ta. Thì nói tóm lại là nó rất là nhiều, vô số những cái nguồn để mà chúng ta bị nhiễm độc thực phẩm. Chưa kể là những cái hóa chất người ta dùng bây giờ rất là nhiều cũng làm nhiễm độc thực phẩm. Nhưng mà giống như cô Yên Thi nói hồi nãy là ăn cái món gì, không có nhất thiết là phải là cái món này, món A, món B, bất cứ món gì cũng đều có thể gây ra ngộ độc. Tuy nhiên thường nhất là do cá và gà, thịt vịt rồi đó. Thì đó là những cái chất mà chúng ta thường dễ bị lây nhiễm, tại vì ngay cả trong ruột của con gà hay con cá đôi khi nó cũng có vi trùng rồi. Vậy mà cái cách làm thịt ở bên Việt Nam thì nó không có được
an toàn thực phẩm,
thật là an toàn như là bên Tây phương. Thành ra đem con gà về mình chặt đầu nó, mình nhổ lông, mình nhúng nước, hồi mổ ruột ra, nổi trong cái quá trình đó không là chúng ta đủ nhiễm trùng rồi. Thành ra quý vị cũng khó có thể đoán được là chúng ta giàu có làm sạch cách gì đi nữa, có biết đâu mà những cái thớt, những cái dao, những cái dĩa đựng nó cũng có thể là cái nguồn của nhiễm trùng rồi.
Xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ về những một số loại thực phẩm hoặc là những cái nguyên nhân gây ra các bệnh về đường ruột, đường tiêu chảy khi mà dịp Tết về. Vậy thì khi mà chúng ta thấy người thân hoặc là bản thân mình có những cái dấu hiệu của việc ngộ độc thực phẩm như là ói mửa hoặc là tiêu chảy, thì những cái biện pháp làm cấp cứu ngay tại chỗ là gì thưa bác sĩ?
Cấp cứu ngay tại chỗ là quý vị uống nhiều nước vô trước hay đã. Nếu mà trường hợp mà nó tiêu chảy nhiều hay ói mửa nhiều đó thì chúng ta uống nước không đó nha, nước chính đó. Thì cái nước đó nó có thể bù đắp lại cái nước chúng ta mất đi. Rồi cái thứ nhì nữa là nó có thể giúp cho tẩy sạch những cái chất độc hay là những con vi trùng ở trong ruột, nó đi theo đó mà ra ngoài bớt một phần, giúp cho cơ thể chúng ta hồi phục nó dễ dàng. Thì ngay đầu tiên là như vậy. Rồi cái thứ nhì nữa là nếu mà hôm sau mà vẫn còn nữa không hết thì quý vị phải đi gặp bác sĩ, tại vì có thể có không nhất thiết là lúc nào cũng là ngộ độc thức ăn đâu, có thể cũng đau bụng, cũng tiêu chảy cũng như vậy, mà có thể lại là một cái bệnh khác kèm theo đó nguy hiểm hơn.
Yến thì muốn hỏi thêm bác sĩ một câu hỏi nữa, tức là bác sĩ có thể giải thích tại sao mà thường thường á, nếu như mà những cái người ở địa phương đó ăn thức ăn đó năm này qua tháng khác thì không có bị ngộ độc hoặc là không có bị đau bụng, nhưng mà những cái người từ cái nước khác về hoặc là lâu lắm mới về hoặc là về Việt Nam thì thường là bị dễ hơn là những cái người ở địa phương ngay tại chỗ đó, thì đó có phải một trong những cái nguyên nhân là do cơ địa hay là vì một cái lý do nào khác thưa bác sĩ?
Thì cô Yến thì nói đúng đó, tại vì cái cơ thể mình cứ mỗi ngày nhiễm trùng một chút thì từ từ nó quen. Nếu mà những người ở địa phương đó họ ăn thường thường những cái thức ăn đó càng lúc mỗi ngày một chút qua nhiều năm tháng thì cơ thể nó sẽ quen được dần dần những cái độc tố đó, hay là những cái cơ thể nó sẽ đánh những con vi trùng đó tạo ra cái kháng thể cho mình càng lúc càng mạnh. Còn nếu mà quý vị ở bên này rất là sạch sẽ rồi về bên kia cơ thể nó giống như là nhiều năm tháng nay nó không có đánh giặc nữa, thành ra lính đâu cũng không có, thành ra khi mà có địch quân vào là nó tấn công mình một cách rất là mạnh mẽ mà mình không có cái hệ thống phòng thủ. Thì vì lý do đó cho nên cùng một thứ đó mỗi người ở địa phương dùng có thể không sao, mà chúng ta lâu lâu về thăm một lần thấy người ta ăn không sao mình cũng ăn vô, nhưng mà lỡ nó có việc gì thì nó cũng không có vui. Mình nghe có cái tốt nhất là phải cẩn thận, cái gì nó lạ thì ăn chút đỉnh. Nhớ ở nhất là cái gần đây có nhiều cái việc mà cũng quan trọng không kém là những cái bệnh rất là nặng. Thí dụ như quý vị đừng có ăn những cái gỏi sống, cá sống hay thịt sống hay là nem rồi đó chẳng hạn. Tại vì những cái con cá sống đó, thí dụ như sáng cá, nó có rất là nhiều, có nhất là những người ở miền Bắc, miền Nam sau này cũng có một số ăn sáng cá, ăn gỏi cá sống nha, thì chúng ta thấy người Nhật ăn như vậy không sao, tại sao chúng ta bên Việt Nam lại ăn có sao? Thì có nhiều khi con cá nó bắt mỗi vùng nó mỗi khác, thành ra với lại cái điều kiện vệ sinh của nó cũng không có giống nhau, hoặc là những loại sáng heo, sáng bò vân vân, nó có rất là nhiều, mà những con sáng đó mà nó nằm ở trong cái thịt mà không chín thì nó có thể truyền bệnh cho mình được. Gần đây là bên Việt Nam cũng nói nhiều về sáng chó.
Dạ, Yến Thi xin cảm ơn bác sĩ Lưu Vĩnh Bình rất là nhiều về những chia sẻ của bác sĩ. Một lần nữa thì Yến Thi xin chúc cho bác sĩ Lưu Vĩnh Bình năm 2019 có nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống.
Dạ, cảm ơn cô Yến Thi. Chúc cô Yến Thi cũng khỏe mạnh quanh năm. Và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã nghe chương trình này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.